Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả. Chúng tôi xin mở đầu buổi phát thanh lúc 10 giờ sáng giờ Washington, tức là 10 giờ tối giờ Việt Nam. Hôm nay thứ Bảy, ngày 3 tháng 12 năm 2016, với phần lược thuật các tin đáng chú ý.
Trung Quốc gửi công hàm phản đối cuộc điện đàm giữa ông Trump và Tổng thống Đài Loan. Ông Trump chúc Tổng thống Phi Rodrigo Duterte thành công trong chiến dịch bài trừ ma túy, và phe đối lập Hàn Quốc xúc tiến tiến trình luận tội Tổng thống Park.
Thưa quý thính giả, trong buổi phát thanh này sau bản tin quốc tế là bài tường trình của chúng tôi về việc các nghệ sĩ chuyển giới đang là tâm điểm trên truyền hình Việt Nam. Kế tiếp là Hà Vũ với câu chuyện nước Mỹ, theo sau là chương trình hỏi đáp y học và bài học thành ngữ tiếng Anh trước khi đến với bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ. Và chương trình của chúng tôi sẽ kết thúc với phần tin tóm lược. Bây giờ mời quý vị nghe bản tin quốc tế mới nhất của đài VOA.
Trung Quốc hôm 3 tháng 12 cho biết đã chính thức gửi công hàm phản đối cuộc điện đàm giữa Tổng thống tân cử Mỹ Donald Trump với Tổng thống Đài Loan Thái Anh Văn. Một thông báo của Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết là đã tiếp xúc với phía tương nhiệm Mỹ về vấn đề này. Thông báo có đoạn viết, điều nên được chỉ rõ là chỉ có một nước Trung Quốc trên thế giới. Đài Loan là một phần bất khả xâm phạm thuộc lãnh thổ của Trung Quốc. Ông Trump hôm thứ Sáu 2 tháng 12 đã gạt sang một bên các nghi thức ngoại giao được tuân thủ trong gần 4 thập niên để trao đổi với Tổng thống Đài Loan Thái Anh Văn. Hoa Kỳ đã cắt đứt quan hệ ngoại giao với Đài Loan từ năm 1979. Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị hôm thứ Bảy nói rằng ông hy vọng quan hệ với Washington sẽ không bị liên lụy hoặc phương hại vì cuộc điện đàm này. Ông Vương Nghị miêu tả cuộc đối thoại giữa ông Trump với bà Thái Anh Văn chỉ là một thủ đoạn nhỏ mọn của Đài Loan. Trung Quốc vẫn coi Đài Loan, vốn theo thể chế dân chủ, là một phần thuộc lãnh thổ của Trung Quốc và chưa từng bỏ ý định dùng vũ lực để thôn tính Đài Loan. Tổng thống tân cử Mỹ Donald Trump bị chỉ trích nặng nề hôm thứ Sáu sau khi điện đàm với nhà lãnh đạo Đài Loan. Tuy nhiên, ông đáp lời giới chỉ trích bằng một tin nhắn trên trang Twitter, nói rằng Tổng thống Đài Loan đã gọi cho tôi hôm nay để chúc mừng tôi đắc cử Tổng thống. Sau đó, ông Trump viết thêm rằng thật là lạ lùng khi Hoa Kỳ bán cho Đài Loan hàng tỷ đô la thiết bị quân sự. Thế mà tôi lại không nên nhận một cú điện thoại chúc mừng. Cuộc điện đàm đó đã được nhiều giới xem là một động thái nhằm phá bỏ các chính sách đã được áp dụng trong nhiều thập kỷ qua, có nguy cơ làm leo thang căng thẳng với Trung Quốc, ngay cả trước khi ông Trump lên nắm quyền. Cuộc điện đàm được tin là liên lạc đầu tiên giữa một Tổng thống Mỹ hoặc Tổng thống tân cử Mỹ với một nhà lãnh đạo Đài Loan từ khi Hoa Kỳ cắt đứt bang giao với Đài Loan năm 1979. Theo một thông báo do Văn phòng Tổng thống Đài Loan công bố, thì trong cuộc điện đàm, bà Thái Anh Văn đã bày tỏ hy vọng rằng Mỹ sẽ tiếp tục hậu thuẫn Đài Bắc tham gia và đóng góp vào các vấn đề quốc tế. Hai bên còn trao đổi về tình hình khu vực và tương lai của quan hệ Mỹ-Đài Loan. Trung Quốc hôm qua bày tỏ quan ngại về việc luật chính sách quốc phòng thường niên của Mỹ, trong đó có gợi ý một kế hoạch tổ chức các cuộc trao đổi quân sự cấp cao với Đài Loan, đảo tự trị mà Bắc Kinh coi là một tỉnh tách riêng của Trung Quốc. Đạo luật ủy nhiệm quốc phòng trị giá 618 tỷ đô la có phần chắc sẽ được đưa ra biểu quyết tại Hạ viện Mỹ trong tuần này và tại Thượng viện vào tuần tới. Một phần của luật tỏ ý của Quốc hội rằng Bộ Quốc phòng nên tiến hành một chương trình trao đổi quân đội cao cấp giữa Mỹ với Đài Loan. Trung Quốc quan ngại sâu sắc về luật này và thúc giục Mỹ tuân thủ chính sách một nước Trung Hoa để không làm tổn hại tới các mối quan hệ Mỹ-Trung rộng lớn hơn, theo phát ngôn nhân của Bộ Ngoại giao Trung Quốc Cảnh Sảng. Phát biểu tại cuộc họp báo thường lệ, ông Cảnh Sảng nói thêm rằng Trung Quốc cực lực phản đối Mỹ và Đài Loan tiến hành bất kỳ hình thức liên lạc chính thống hay trao đổi quân sự nào. Trung Quốc kêu gọi tất cả các nước công nhận chỉ có một nước Trung Quốc với chính phủ ở Bắc Kinh mà thôi và không nên xem Đài Loan như một nước tách biệt khỏi Trung Quốc. Tuy nhiên, Đài Bắc và Washington vẫn có quan hệ an ninh gần gũi. Trung Quốc nghi ngờ Tổng thống Đài Loan sẽ thúc đẩy cho Đài Loan chính thức được độc lập. Bà Thái Anh Văn vừa lên nhậm chức lãnh đạo Đài Loan trong năm nay. Bà nói bà muốn duy trì nguyên trạng với Trung Quốc và cam kết đảm bảo hòa bình. Trong một tin khác cũng liên quan tới Tổng thống tân cử Donald Trump, Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte cho biết là ông Trump đã chúc ông thành công trong chiến dịch chấn dẹp tội phạm ma túy, một chiến dịch đã giết chết 4.000 người từ tháng 7 năm nay. Theo ông Duterte, nhà lãnh đạo tương lai của Mỹ đã nói với ông rằng ông Duterte đã tiến hành chiến dịch chấn dẹp tội phạm ma túy trong tư cách là một quốc gia có chủ quyền và một cách đúng đắn. Ông Duterte đắc cử trước đây trong năm, phần lớn nhờ lời hứa của ông sẽ mạnh mẽ trấn áp những thành phần buôn lậu ma túy, sử dụng ma túy và các phần tử tội phạm. Trong một thông báo, ông Duterte cho biết ông đã gọi cho ông Trump vào chiều tối thứ Sáu để chúc mừng ông Trump đắc cử Tổng thống Mỹ. Ông Duterte nói ông cảm thấy là ông có thể có quan hệ tốt với ông Trump. Hãng tin Reuters hôm qua dẫn lời một phụ tá của ông Duterte cho biết là Tổng thống tân cử của Mỹ đã mời Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte sang thăm Tòa Bạch Ốc vào năm sau. Từ khi lên nắm quyền, ông Duterte thường xuyên công kích Washington, đẩy mối quan hệ giữa hai đồng minh lâu đời và tình trạng bất định. Các quan hệ ngoại giao giữa Washington và Manila đã xấu đi sau khi Hoa Kỳ mạnh mẽ chỉ trích chiến dịch bài trừ ma túy đẫm máu của ông Duterte. Tháng 10 vừa rồi, ông Duterte cảnh cáo rằng Philippines sẽ không để mặc cho Washington đối xử với họ như thể một con chó bị xích ở cổ. Ông tuyên bố Mỹ có thể quên đi hòa ước song quốc phòng song phương ký kết nhiều thập niên về trước nếu như ông nắm quyền đủ lâu. Sự thịnh nộ của ông Duterte chủ yếu trút xuống đầu của Tổng thống Barack Obama, người mà ông Duterte từng thóa mạ là con của một con điếm. Tại Hàn Quốc, các đảng đối lập đã chính thức khởi động thủ tục luận tội Tổng thống Park Geun-hye sau vụ tai tiếng liên quan tới một người bạn thân của Tổng thống Park bị cáo buộc là lợi dụng mối quan hệ thân thiết với bà vào các mục đích tư lợi. Dự thảo luận tội Tổng thống đã được trình lên hôm thứ Bảy, 3 tháng 12, tức là hôm nay, giữa lúc hàng trăm ngàn người dân từ khắp nước kéo về Seoul để tham gia cuộc biểu tình mới nhất trong các cuộc biểu tình diễn ra vào mỗi thứ Bảy trong 6 tuần liên tiếp để đòi luận tội Tổng thống Park. Dự thảo luận tội có chữ ký của 171 nhà lập pháp, trong tổng cộng 300 nhà lập pháp tại cơ quan lập pháp Hàn Quốc. Một cuộc biểu quyết sẽ được tổ chức tại Quốc hội vào ngày thứ Sáu sắp tới. Tuy nhiên, phe đối lập còn cần sự hậu thuẫn của 28 thành viên của đảng đương quyền mới có thể hội đủ đa số 2/3 cần thiết để thông qua dự thảo này. Bà Park đã đề nghị sẽ từ chức, nhưng phe đối lập cho rằng đây chỉ là một kế hoãn binh để bà có thể duy trì chức vụ cho tới hết nhiệm kỳ. Đảng đương quyền muốn Tổng thống Park tình nguyện từ bỏ chức vụ vào tháng 4 năm tới để mở đường cho các cuộc bầu cử Tổng thống vào tháng 6 năm 2017, tức là 6 tháng sớm hơn dự định. Lực lượng tuần duyên Trung Quốc đã cứu hai ngư dân Philippines bị lật tàu gần một bãi cạn có tranh chấp trong Biển Đông ngày 2 tháng 12, một hành động nêu bật mối quan hệ đang tan băng giữa hai nước lâu nay tranh cãi về chủ quyền. Một tàu tuần duyên của Philippines đã tới tiếp nhận hai ngư dân được giải cứu từ tàu Trung Quốc. Đây là lần đầu tiên trong 4 năm qua lực lượng tuần duyên hai nước tiếp cận nhau tại bãi cạn Scarborough, tâm điểm căng thẳng ngoại giao song phương trong nhiều năm. Phát ngôn nhân của Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết là hai người được cứu đang trong tình trạng sức khỏe tốt. Ông cảnh sảng cho biết thêm là Trung Quốc sẽ tiếp tục tuần tra và theo dõi sát các vùng biển chung quanh đảo Hoàng Nham, cách Trung Quốc mà gọi bãi cạn Scarborough và thực hiện sứ mạng nghĩa vụ bảo vệ hòa bình trật tự trong các vùng biển tương ứng. The Voice of America,
VOA. Quý thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh trực tuyến từ thủ đô Washington. Mời quý vị theo dõi tiếp bản tin quốc tế.
Hoa Kỳ và Nga đang tìm những phương cách mới để đả thông bế tắc kéo dài một tháng nay về cách làm thế nào để chấm dứt giao tranh tại thành phố Aleppo đang bị vây hãm, theo Bộ trưởng Ngoại giao Mỹ John Kerry cho biết hôm qua. Ông Kerry cho biết là sẽ thử các ý kiến khác nhau trong các cuộc đàm phán tiếp theo giữa các nhà ngoại giao Mỹ và các nhà ngoại giao Nga ở Geneva vào tuần tới. lên tiếng tại cuộc họp báo chung với vị tương nhiệm Ý ở Roma, ông Kerry hối thúc các nỗ lực nhằm ứng phó với tình hình nhân đạo tại Aleppo. Ông nói, hy vọng rằng tình hình nhân đạo có thể được giải quyết ở Aleppo một cách hiệu quả hơn, cho phép chúng ta tạo một khung hành động để người dân có thể thoát chạy khỏi Aleppo, hầu có thể xoa dịu những sự thống khổ bên trong thành phố này, và có như vậy mới mong có hy vọng khởi sự một cuộc đối thoại ở Geneva. Sau khi gặp Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov, ông Kerry miêu tả lối tiếp cận mới này là nhằm dẫn tới các cuộc đàm phán giữa chính quyền Syria và phe nổi dậy trong nước. Ông Lavrov nói, đã tới lúc cho một giải pháp tương nhượng để giải quyết cuộc nội chiến ở Syria. Các cuộc trao đổi ngoại giao diễn ra bên lề một hội thảo do nước Ý chủ trì ở vùng Địa Trung Hải. Ngoại trưởng Mỹ John Kerry cho biết ông sẽ lại thảo luận vấn đề Syria với Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov khi hai ông gặp nhau bên lề một hội thảo an ninh châu Âu ở Hamburg, nước Đức vào ngày thứ Tư sắp tới. Tư lệnh các lực lượng đa quốc ở Afghanistan, Đại tướng Mỹ John Nicholson cảnh giác về ảnh hưởng xấu của các nhân tố nước ngoài, đặc biệt là từ Pakistan, Nga và Iran, cùng với cuộc nổi dậy do phe Taliban cầm đầu và nạn tham nhũng là những thách thức lớn nhất đối với Afghanistan trong năm tới. Tướng Nicholson cho hay ông đã nói chuyện thẳng thắn với quân đội Afghanistan và giới lãnh đạo chính phủ nước này về những vấn đề mà họ sẽ phải đối mặt và kêu gọi họ tập trung vào nỗ lực thực thi các giải pháp, kể cả thay đổi lãnh đạo tham nhũng. Lên tiếng từ ngũ giác đài hôm thứ Sáu 2 tháng 12, tướng Nicholson nói, chúng tôi quan tâm về sự can thiệp của các nhân tố nước ngoài đối với các nhóm nổi dậy và tổ chức khủng bố ở trong nước Afghanistan, đặc biệt trong tình huống các nhóm này được chứa chấp bởi các chính quyền nước ngoài. Tuy nhiên, tướng Nicholson bác bỏ những tin tức về sự thành công của phe Taliban và của nhà nước Hồi giáo là vô căn cứ. Ông nói thay vào đó, nỗ lực chống khủng bố của Afghanistan được Mỹ yểm trợ đang đạt được nhiều thành quả, chống lại những phần tử trung thành với các nhóm khủng bố Trung Đông ở Afghanistan. Ông nói sự thiếu hiệu quả và nạn tham nhũng trong hệ thống tiếp tế đã khiến cho một số binh sĩ Afghanistan trú đóng ở các tiền đồn, thiếu lương thực, nước uống và đạn dược cần thiết để có thể chiến đấu. Các lực lượng Afghanistan vẫn chiếm quyền kiểm soát trên 2/3 dân số, tuy nhiên con số này đã giảm đôi chút, từ 68% xuống còn 64% tính từ tháng 9 vừa rồi.
Vừa rồi là bản tin quốc tế của đài VOA. Quý thính giả có thể nghe hoặc xem lại bản tin này trên mạng Internet tại địa chỉ voatiếngviệt.com hay 2233-2233.com.
Ông bà anh yêu nhau thời chưa có TV. Ông bà anh yêu nhau thời chưa có xe hơi. Ông thường đưa bà anh đi.
Việc ca khúc Ông bà anh của một thí sinh đổi giới có tên Lê Thiện Hiếu gây sốt ở Việt Nam đã chứng minh thêm một điều rằng các nghệ sĩ chuyển giới đang được rất yêu thích trên các chương trình truyền hình. Trong một video của VTV3, Lê Thiện Hiếu tự giới thiệu mình là một thí sinh 21 tuổi đến từ Thái Nguyên và lần đầu tiên được đến thành phố Hồ Chí Minh sau khi lọt vào vòng chung kết của cuộc thi Sing My Song 2016, một chương trình truyền hình thực tế nhằm tìm kiếm những nghệ sĩ đa năng có thể sáng tác và hát hay. Video này hiện đã có trên 12 triệu lượt xem trên YouTube. Bài hát Ông bà anh với giai điệu đậm chất reggae khá lạ và giọng hát mượt mà của Hiếu đã lập tức chinh phục khán giả và cả ban giám khảo gồm nhạc sĩ Lê Minh Sơn và Đức Chí. Nhiều người cho rằng bài hát này được yêu thích, còn bởi vì ca từ rất gần gũi với giới trẻ, những người đang sống trong thời đại công nghệ và Internet. Theo dân trí, vì lẽ đó mà Hiếu được nhiều người xem là hiện tượng vượt lên sự khác biệt, chạm tay tới đam mê. Theo phần giới thiệu của VTV3, cho phần thi của Hiếu, thí sinh này có tên là Lê Phương Thảo trước khi chuyển giới. Và Hiếu không phải là trường hợp đầu tiên gây bão trên một show truyền hình thực tế. Trước đây, trên các chương trình tìm kiếm tài năng âm nhạc và sân khấu khác, đã có nhiều những thí sinh chuyển giới gây sốt như Hương Giang Idol, Nguyễn Ngọc Hiếu, Cherry Minh Ngọc của chương trình Thách thức danh hài, Quốc Chí của chương trình Thách thức bước nhảy.
Ca sĩ Mai Khôi cũng là một người hoạt động cho quyền của người đồng tính, nói với VOA Việt ngữ rằng những nghệ sĩ đồng giới và đồng tính thường nhận được nhiều sự thu hút của mọi người không chỉ bởi tài năng của họ. Cô cho rằng việc truyền thông đưa tin nhiều hơn về cộng đồng LGBT ở Việt Nam đã góp phần làm cho hình ảnh của họ trở nên gần gũi hơn với công chúng.
Cái việc mà định kiến giới ở Việt Nam nó đang dần dần được xóa bỏ, thì cái điều đó là cái điều tốt. Vì trước đây người ta không có chấp nhận những người như vậy ở trong xã hội. Nhưng mà bây giờ người ta lại thấy hứng thú, một chắc là một phần cũng vì họ thấy vui, thấy lạ mắt, và một phần cũng vì cái truyền thông về định kiến giới nó cũng có hiệu quả.
Lê Minh Ngọc, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Kinh tế và Xã hội IC cũng cho rằng vai trò của truyền thông trong việc thay đổi nhận thức của xã hội về người đồng tính và chuyển giới là rất lớn. Chị Ngọc dẫn chứng rằng dự án đầu tiên IC thực hiện vào năm 2008 với cộng đồng LGBT là phản hồi báo chí, bởi lúc đó hình ảnh của người đồng tính và chuyển giới rất xấu trên truyền thông. Và điều đó đã thay đổi.
Báo Thanh Niên cũng là một trong những tờ báo đi đầu trong việc đề cập đến quyền của người LGBT và tạo ra những sự thay đổi trong xã hội. Thì đấy là những cái tờ báo đi đầu, và thực sự là nó tạo ra những cái dư luận xã hội mà nó mang lại những cái việc rất là tích cực, những cái thay đổi rất là tích cực cho cộng đồng. Và cũng một cái nữa là những cái bài báo ấy, khi mà họ vẫn còn giật tít câu view như kiểu là người đồng tính giết người hay là cái gì đấy, thì nó giảm hẳn. Tại vì các nhà báo cũng nhìn nhau, nếu mà cái xu hướng mà report nó rất là chính xác, nó rất là tích cực ở trên báo chí mà nó là cái xu hướng chủ đạo, thì các nhà báo cũng nhìn nhau và cái đấy họ tự thay đổi, thì cái đấy cũng là cái mà rất là thú vị.
Chị Ngọc cho rằng mặc dù đồng tính vẫn được coi là một điều xấu hổ ở nhiều nơi ở Việt Nam và hôn nhân đồng tính không được công nhận về mặt pháp lý, nhưng nhận thức của xã hội và nhất là gia đình của những người này đã thay đổi rất nhiều trong những năm qua. Chị Ngọc cho biết theo các khảo sát của IC gần đây, số lượng người ủng hộ cộng đồng LGBT ở Việt Nam đã tăng lên và số lượng người công khai đồng tính đã nhiều hơn, vì không những họ được xã hội nhìn nhận thân thiện hơn mà họ còn nhận được sự ủng hộ của gia đình nhiều hơn so với trước đây. Vào tháng 11 năm ngoái, Quốc hội Việt Nam đã thông qua quyền chuyển đổi giới tính, và đây được xem như là một bước tiến lớn trong việc thừa nhận và bảo vệ quyền lợi cho những người trong cộng đồng LGBT. Khi điều luật này chính thức có hiệu lực vào năm 2017, những người chuyển giới ở Việt Nam sẽ được xác định lại tên họ và được hưởng các quyền thân nhân giống như mọi công dân bình thường theo giới tính mà họ đã chọn. Giám đốc IC Lê Minh Ngọc nói mặc dù điều luật này còn chưa có hiệu lực, nhưng việc Quốc hội công nhận và cho phép chuyển đổi giới tính đã là một sự khích lệ cho những người muốn trở thành một giới khác và trở nên tự tin hơn trong các hoạt động xã hội. Theo ICS, một tổ chức người đồng giới ở Việt Nam, có khoảng 270.000 người chuyển giới trong 90 triệu dân Việt Nam.
Và đó là lời ông nói với anh. Ông có một tình yêu tươi xanh. Và em ơi em có hiểu lòng anh. Anh muốn có một tình yêu xanh ngát xanh như ông bà anh.
Tổng thống tân cử Donald Trump nói người nào đốt cờ Mỹ sẽ phải bị trừng phạt. Ông đề nghị sự trừng phạt đó có thể lên đến một năm tù hay bị tước bỏ quốc tịch. Tuy nhiên không dễ dàng gì để ông Trump thực hiện đề nghị của mình. Trong câu chuyện nước Mỹ tuần này với Hà Vũ, mời quý thính giả theo dõi bài viết của Ashley Thompson về khía cạnh pháp lý và quan điểm của một số người Mỹ về việc đốt cờ.
Theo tối cao Pháp viện Mỹ, đốt cờ là một hình thức phản kháng được phép làm. Vào năm 1989, tối cao Pháp viện Mỹ phán quyết hành động đốt cờ được tu chính án thứ nhất của Hiến pháp Mỹ bảo vệ. Tu chính án này đảm bảo quyền tự do ngôn luận của công dân. Muốn thay đổi một quyết định của tối cao Pháp viện, cần phải hoặc là sửa đổi tu chính án hoặc phải có một phán quyết mới của tòa án tối cao. Cả hai điều này đều không dễ thực hiện. Phán quyết của tối cao Pháp viện Mỹ liên quan đến ông Gregory Lee Johnson. Ông này bị bắt vào năm 1984 về tội đốt cờ Mỹ tại Đại hội Toàn quốc của Đảng Cộng hòa ở Texas. Ông Johnson nói, ông đốt cờ để phản đối việc đề cử Tổng thống Ronald Reagan ra tranh cử một nhiệm kỳ nữa. Tòa dưới xét thấy ông Johnson có tội, nhưng tòa cấp cao đảo ngược phán quyết này. Thẩm phán tối cao Anthony Kennedy nói nhiều người Mỹ cảm thấy bị xúc phạm khi cờ Mỹ bị đốt. Tuy nhiên, ông nói thêm là trong trường hợp của ông Johnson, đương sự đốt cờ như một hành vi phản đối. Là hành vi phản đối thì đốt cờ được bảo vệ như một hình thức tự do ngôn luận. Thẩm phán tối cao Kennedy viết, điều khó khăn là đôi khi chúng ta phải đưa ra những quyết định chúng ta không thích. Chúng ta có quyết định này vì đây là điều đúng. Đúng trong nghĩa là luật pháp và hiến pháp quy định như vậy. Bốn thẩm phán tối cao Pháp viện Mỹ đồng ý với ông Kennedy. Bốn thẩm phán khác không đồng ý. Viết lên quan điểm của các thẩm phán thiểu số, thẩm phán tối cao Pháp viện William Rehnquist cho rằng đốt cờ không phải là tự do ngôn luận. Ông nói điều này giống như một người cầu nhàu, gây tiếng động như một con thú. Ông Trump không cho biết lý do vì sao. Vào thời điểm này, ông lại nêu lên vấn đề đốt cờ. Tuy nhiên, bình luận của ông trên Twitter được đưa ra sau khi một nhóm cựu chiến binh Mỹ biểu tình tại một trường đại học nhỏ ở tiểu bang Massachusetts vào cuối tuần qua. Họ phản đối việc gỡ bỏ một lá cờ Mỹ tại trường đại học Hampshire, một trường tư ở thị trấn Amherst. Việc gỡ bỏ quốc kỳ xảy ra sau khi một số sinh viên treo cờ rủ hôm 9 tháng 11, một ngày sau cuộc bầu cử tổng thống mà ông Trump được tuyên bố đắc cử. Người ta chỉ treo cờ rủ khi một nhân vật quan trọng qua đời hay để ghi nhớ một biến cố bi thương. Một số giáo sư và sinh viên trường đại học nói là họ lo ngại nhiều chuyện sẽ xảy ra trong nhiệm kỳ của Tổng thống Donald Trump. Trường này tiếp tục để cờ rủ đến ngày 10 tháng 11 và rồi bị đốt mà không biết người nào thực hiện. Lá cờ mới sau đó lại được treo rủ trước khi hiệu trưởng Jonathan Last ra lệnh dỡ bỏ. Viện lý do rằng một số người xem việc treo cờ rủ như một lời bình phẩm về cuộc bầu cử tổng thống. Hiệu trưởng Lash nói việc này không tượng trưng như một lời bình phẩm, mà chỉ là nỗ lực của trường đối phó với những chia rẽ về lá cờ trong cộng đồng trường đại học. Ông Lash nói, chúng tôi nghe các thành viên của cộng đồng trường đại học chúng tôi nói rằng, đối với họ cũng như đối với nhiều người trên đất nước chúng ta, lá cờ là một biểu tượng mạnh mẽ của sự sợ hãi mà họ cảm thấy trong đời sống của họ, vì họ lớn lên trong những cộng đồng bị gạt bên lề, không bao giờ cảm thấy an toàn. Tuy nhiên, đối với những người khác, lá cờ là biểu tượng của khát vọng cao nhất của họ đối với đất nước. Trên kênh truyền hình CNN ngày thứ Ba, ông Jason Miller, phát ngôn viên của ông Trump nhấn mạnh, Tổng thống tân cử tin là việc đốt cờ nên được xem là bất hợp pháp. Ông Miller nói, Tổng thống tân cử là một người ủng hộ rất mạnh mẽ tu chính án thứ nhất. Nhưng có sự khác biệt lớn giữa tu chính án này và việc đốt cờ Mỹ. Thượng nghị sĩ Harry Reid, trưởng khối thiểu số tại Thượng viện Mỹ nói, ông không đồng ý khi ông Trump đòi bỏ tù và tước quyền công dân những người đốt cờ Mỹ. Còn phát ngôn viên tổng thống Josh Earnest thì cho rằng,
first thing that the president-elect has said or tweeted that President Obama disagrees with.
Tổng thống tân cử đã nói hay viết trên Twitter những gì ông bất bình. Những quyền tự do chúng ta đều có thể tự bày tỏ theo cách chúng ta thường làm, được Hiến pháp Hoa Kỳ bảo vệ. Những quyền tự do tương tự liên hệ đến việc hành đạo, tự do ngôn luận và tự do báo chí đều được ghi trong Hiến pháp và đáng được bảo vệ. Có nhu cầu phải bảo vệ những quyền này để bảo vệ quyền tự do ngôn luận và bày tỏ ý kiến, không chỉ vì chúng ta tán đồng, mà cũng vì chúng ta cảm thấy bị xúc phạm. Nhiều người Mỹ, đa số người Mỹ, kể cả tôi, thấy việc đốt cờ là xúc phạm. Nhưng là một quốc gia, chúng ta có trách nhiệm cẩn thận bảo vệ những quyền của chúng ta được ghi một cách trang trọng trong Hiến pháp.
Tuy nhiên, nhiều cử tri gốc Việt như chị Lenny Trần ở Los Angeles không đồng ý với việc đốt cờ, thể hiện quan điểm. Chị Lenny chia sẻ ý kiến.
Cái đó là một cái rất là sai và không chấp nhận được. Lá cờ của Mỹ rất là thiêng liêng. Nó được bảo vệ bởi những cái người mà đã nằm xuống, đã cống hiến cái sinh mạng cũng như là máu của họ đã đổ ra để bảo vệ cái lá cờ thiêng liêng tổ quốc của Hoa Kỳ. Và em đốt như vậy thì đâu có phải là nói lên tiếng nói của người Mỹ trên Mỹ nữa.
Chương một câu chuyện nước Mỹ tuần này xin được kết thúc ở đây. Hà Vũ xin hẹn gặp lại quý thính giả cũng vào giờ này tuần tới.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh trực tuyến từ thủ đô Washington. Tiếp theo, mời quý vị đến với chuyên mục Hỏi đáp y học với bác sĩ Hồ Văn Hiền.
Chuyên gia phụ trách giải đáp thắc mắc y học trong chương trình hôm nay là bác sĩ Hồ Văn Hiền, chuyên khoa nhi và y khoa tổng quát, có phòng mạch và đang làm việc cho các bệnh viện ở Bắc Virginia. Thính giả Daniel Phùng ở Pháp hỏi, thưa bác sĩ, tôi bị đau lưỡi từ tháng 7 tới nay. Đi làm xét nghiệm với bác sĩ tai mũi họng và kết quả không có bệnh gì. Tôi đã làm xét nghiệm trên lưỡi và cũng không có vi trùng, nhưng phần trong cùng của lưỡi tôi gần cuống họng bị trầy và hơi đau khi phải nói chuyện. Mặt trên lưỡi gần cuống họng tôi thấy có những mụn đỏ. Đó có phải là những lớp rêu khi bong ra để lại những mụn đỏ không? Tôi dùng nhiều thuốc súc miệng, nhưng súc xong thì đau và rát lưỡi như có kiến cắn vậy. Xin bác sĩ tư vấn cho đây là bệnh gì và chữa như thế nào. Thành thật cảm ơn bác sĩ. Kính nhờ bác sĩ Hồ Văn Hiền giải đáp thắc mắc này.
Tôi xin trả lời một trường hợp đau lưỡi của một vị thính giả đang sống ở Pháp. Thì tất nhiên tôi không thể định bệnh hay là tư vấn cho một bệnh nhân cá biệt được, và cũng như mọi khi, lúc quý thính giả đưa ra một trường hợp như bệnh này thì chúng ta có thể xem đây như là một cơ hội học hỏi để chúng ta học hỏi và bàn về một số tin tức trong y văn hiện nay. Có thể liên hệ mà cũng có thể không liên hệ trực tiếp đến một trường hợp nào đó mà chúng ta đang trả lời. Thì có nhiều bệnh có thể gây đau lưỡi, và những cái nguyên nhân dễ phát hiện nhất như là loét lưỡi hay là bệnh nấm ở lưỡi, là fungal infection hay là ung thư lưỡi, thì có lẽ đã được bác sĩ chuyên khoa nghĩ tới, vì trong trường hợp vị thính giả ở đây thì bác sĩ tai mũi họng đã khám rồi. Thì bác sĩ khám bệnh một bệnh nhân đau lưỡi và miệng sẽ cần biết bệnh nhân những cái chuyện mà chúng ta hiện ở đây chúng ta không có được biết, là ví dụ như bệnh nhân bao nhiêu tuổi, nam hay là nữ. Thì ví dụ như trường hợp nam thì những cái bệnh này mà nữ thì thiên về bệnh khác, ở đây là trường hợp một cái người nam. Và có hút thuốc lá hay không, có nhai thuốc lá hay là ăn trầu hay không, đây là những cái nguy cơ để gây sinh ra những cái bệnh ở trong miệng, nhất là bệnh ung thư miệng. Bệnh nhân trước đây có bị bệnh siêu vi herpes, nó làm lở miệng hay không, hay là có bị cái bệnh dời ăn. Bệnh dời ăn là một cái bệnh do cái con siêu vi của cái bệnh varicella hay zoster, nó làm những cái vết ung nước ở trong một bên trái và bên phải của cơ thể. Thì những cái người có thể là sau khi bị dời ăn, bị shingle, sẽ là zona theo tiếng Việt, ở trên mặt thì có thể đau ở trong miệng. Hay là trong cái xã hội hiện nay, một số người ta thực hành những cái vấn đề như là oral sex, là khẩu dâm. Thì những cái người này cũng có một cái nguy cơ bị những cái u bướu ở trong đầu và cổ. Là ví dụ như gần đây thì một số người trung niên không có già lắm như trước đây, mà là chừng 40, 50 tuổi mà lại mắc bệnh ung thư đầu và ở trong mặt nhiều hơn trước, do họ nhiễm cái siêu vi HPV, là tiếng Việt gọi là ung thư do cái con siêu vi u nhú người gây ra. Bệnh nhân có thể thuộc về một cái thành phần nghề nghiệp dùng lưỡi nhiều, giống như dùng lưỡi để mà nói. Tuy nhiên, chúng ta cũng nên nhận xét ở đây là lưỡi là một cái cơ mạnh nhất của cái cơ thể, nếu mà tính theo tỷ lệ cân nặng của cái bộ phận này, thành là làm cho cái lưỡi nó mệt thì cũng khó lắm. Có hay bị ở chua hay không? Và có khám phá, có đi khám nha sĩ hay chưa? Ví dụ như là một số người bị đau khớp hàm mặt, temporal maxilla joint, có thể làm đau ở trong miệng. Hay là xem có cái răng nào đau hay không, hay là đau lưỡi ở cái phần nào. Chúng ta cũng cần biết là cái lưỡi nó đau phần nào, phía sau của cái lưỡi, nhưng mà ở phía giữa hay là về một bên. Và tiếng Anh người ta gọi là unilateral, là chỉ một bên. Hay là nó hai bên, bilateral. Hay là đau lúc nói chuyện, mà từ lúc bắt đầu nói đã đau, hay là chỉ nói một hồi sau mới đau, và đau như thế nào, rát, phọng hay là buốt, có chảy lan vào vùng nào hay không. Ví dụ có thể nhiều người ta đau ở trong lưỡi, nhưng mà cái đau đó nó lan lên trên mũi, hay là nó lan ra xuống dưới cổ. Hay là ví dụ trên mặt, trên má, hay là bên tay phải là tay trái, và cái cường độ đau như thế nào. Và có những cái biện pháp gì mà bệnh nhân nhận thấy có thể làm bớt đau hay không. Ví dụ đối với một cái vấn số đau vừa vừa thì một số bệnh nhân có thể dùng cái thuốc tê gọi là benzocaine, nó bán trên thị trường ở bên Mỹ là Chloraseptic Sore Throat Relief, xịt vào thì có thể nó bớt đau. Và một số bác sĩ có thể cho dùng cái thuốc xylocaine, tiếng Pháp đọc là xylocaine hay là lidocaine. Và người ta bán theo một cái dung dịch nhờn và người ta súc miệng cho những cái trường hợp đau ở trong họng. Và trước khi đi bác sĩ gia đình khám thì bệnh nhân nên chuẩn bị những cái câu trả lời như vậy, vì những cái tin tức như vậy sẽ rất có ích trong cái vấn đề định bệnh một cái vấn đề khó xử như chúng ta bàn hôm nay. Thì trong cái vị thính giả có nhắc đến những cái mục đỏ ở phía sau lưỡi và hỏi có phải là đó là những cái lớp rêu bong ra hay không. Thì thứ nhất là ở trong lưỡi chúng ta thì không có rêu. Nếu trường hợp có thì chỉ có những cái trường hợp mình nấm nó mọc lên, gọi là fungal infection. Và cái lưỡi bình thường của một cái người bình thường nhìn về phía sau thì có những cái gọi là valet papilla, tiếng Pháp gọi là papi calciform, là nói là những cái nốt ở trên cái lưỡi nó phụ trách về cái vấn đề nếm, nó thành cái hình chữ V ở phía trước. Và sau đó thì có những cái bộ phận gọi là những cái amygdala lưỡi, tiếng Pháp, vì thính giả để ở bên Pháp thì gọi là amygdala lingual, là những cái tuyến lymphatic, những cái tuyến lamba của lưỡi nó nổi cồm lên, và có thể đấy là những cái mục mà bệnh nhân mô tả hay không, thì tôi đoán như vậy. Thì cái amygdala lưỡi đặc biệt nó có thể bị lở loét, đây là trường hợp nếu nó bị thật sự nó bị lở loét, và đây có thể là dấu hiệu của một cái loại ung thư, squamous cell carcinoma of the tonsil. Thì cái loại ung thư họng này nó được gặp ở những cái người mà hút thuốc lá và người nghiện rượu nhiều hơn là những cái người khác. Và nó tỷ số thì nó cũng là cao nhất ở cái vùng phía Tây của châu Âu, là Western Europe, trong đó có nước Pháp. Thì tuy nhiên ở đây chúng ta yên tâm là vì như vị thính giả nói là bác sĩ tai mũi họng đã khám và không tìm thấy gì bất thường. Thì nhân nói về cái vấn đề đau ở trong lưỡi và cũng như trong miệng ở đây thì tôi xin bàn về một cái hội chứng rát miệng gọi là Burning Mouth Syndrome. Hay còn gọi là cái bệnh đau lưỡi, cái từ khoa học thì người ta gọi là glossodynia. Glossa có nghĩa là cái lưỡi và odina theo cái gốc Hy Lạp có nghĩa là đau. Thì nếu mà bác sĩ đã thăm dò tất cả những các cái câu hỏi mà chúng ta vừa nêu trên mà vẫn không thấy có yếu tố nào giúp cho định bệnh một cái nguyên nhân chính xác, thì đây là một cái bệnh mà thường thường cái người bác sĩ khi khám bệnh người ta sẽ nghĩ tới. Và đại đa số cái bệnh nhân trong cái bệnh hội chứng rát miệng này là đàn bà, tỷ lệ cứ 7 người phụ nữ mới có một người nam giới. Và đa số cái người phụ nữ thì họ đã tắc kinh và có những cái triệu chứng khác của cái thời nghỉ kinh. Và phụ nữ gốc Á Châu cũng như cái người da đỏ thì lại dễ mắc cái chứng này hơn là những cái sắc dân khác. Bây giờ những cái triệu chứng của cái hội chứng rát miệng là gồm cái vì thường thường cái người bệnh người ta kêu người ta đau ở hai bên lưỡi, side of the tongue. Ít khi mà người ta nói là đau ở trong cái vòm miệng, hoặc là một đôi khi thì người ta cũng nói cũng đau ở cái nướu răng của cái hàm dưới. Và đây là một cái loại đau kinh niên, chronic pain, là dolor chronic, nó hiếm khi nó tự nhiên mà nó khỏi. Và theo cái nó kiểu là nó bị rát như là bị phỏng vậy. Từ tiếng Anh thì gọi là burning pain, hay là nó bệnh nhân cảm thấy tê tê, nó rần rần như là kiến bò. Và nhiều khi nó chỉ là mơ hồ là một cái nỗi khó chịu ở trong miệng mà thôi. Và nó ê đau và không có rõ rệt lắm. Những cái triệu chứng đi kèm là người bệnh cảm thấy khô miệng, khẩu vị là cái taste, là gu đó. Vị giác có thể thay đổi. Họ có thể thấy như tanh tanh, giống như nếm một cái chất sắt kim loại. Hoặc là họ nhạy cảm quá đáng với là những cái vị khác nhau. Hay là ngoài ra họ có những cái triệu chứng chung chung khác như là đau lưng, màng tính, hay là cái bệnh gọi là cái ruột quá dễ khó chịu, dễ nhạy cảm, irritable bowel syndrome. Thường thường những cái người này họ ăn xong thì họ lại cần phải đi cầu, hay là khi thì họ bón, khi thì họ đi tiêu chảy và họ hay bị sình hơi. Và đàn bà thì cũng một số người người ta cũng có những cái triệu chứng lúc đau bụng, lúc có kinh, hay là nói chung những cái bệnh nhân họ có cái triệu chứng của chứng lo lắng, lo âu quá nhiều. Họ ăn không ngon hay họ có những cái dấu hiệu trầm cảm và rối loạn về cá tính trong một số trường hợp. Về thời điểm thì cái đau nó có 3 loại, 3 kiểu. Một số người thì sáng dậy thì họ không có đau, nhưng mà xong từ từ trong ngày thì họ tăng dần dần và họ đau nhất là lúc cái buổi tối, giờ trước khi đi ngủ, cho nên họ rất khó đi ngủ, nhưng mà ngủ thì họ lại hết đau. Và một cái loại số 2 là họ đau lúc mới thức dậy và đã đau rồi và sau đó họ đau suốt ngày. Và một cái loại khác nữa thì đau không có theo thứ tự nào nhất định. Và những cái tình huống sau đây có thể làm những cái người này họ cảm thấy họ đau ở trong miệng nhiều hơn. Ví dụ như lúc họ bị thần kinh căng thẳng hay là mệt, hay là họ phải nói nhiều, hay là họ ăn cái thức ăn cay hay là nhiều gia vị. Và họ ít đau hơn là lúc ăn uống. Thì đây là một cái điểm đặc biệt của cái triệu chứng này. Là nên để ý là ví dụ như một cái người bệnh thông thường khi người ta đau miệng do bị lở miệng, đau răng hay đau hàm thì cái người bệnh lúc ăn uống thì họ càng cảm thấy đau và họ không thích ăn. Nhưng mà ngược lại trong cái trường hợp mà cái hội chứng đau miệng này, khi họ ăn uống thì họ lại cảm thấy bớt đau. Thì đó là một cái dấu chỉ đặc biệt của cái hội chứng rát miệng. Và có thể họ bớt đau là ví dụ họ thoa một thứ thuốc hay là xịt một cái thuốc như chúng ta vừa kể ở trên, benzocaine vào cái chỗ đau. Và cái cường độ đau trong những, nếu mà là gọi là cái hội chứng mà đau miệng này thì cái cường độ đau nó khá khá, có nghĩa là đau đáng kể trên trung bình. Ví dụ chúng ta tính từ 1 cho tới 10 là từ ít cho tới 10 là tối đa, thì những cái người này họ sẽ nói họ đau chừng cái khoảng chừng từ 5, cái mức 5 tới mức 8, và tương tự giống như đau khó chịu, giống như đau răng. Và có thể bị mất ngủ, nhưng mà có thể là không có ảnh, một số trường hợp thì lại không có ảnh hưởng giấc ngủ. Và như trường hợp quý vị thính giả hỏi thì đa số những cái bệnh nhân bị cái hội chứng đau miệng này thì họ đã từng đi khám bệnh, nhất là đã từng khám bệnh bác sĩ chuyên về tai mũi họng, nhưng mà họ không có kết quả rõ rệt và thường thường bác sĩ cũng không hiểu tại sao bệnh nhân đau. Thì theo nguyên nhân, những cái nguyên nhân của cái bệnh hội chứng đau này thì, và cũng theo định nghĩa của cái bệnh đó, thì chúng ta chưa có hiểu rõ nguyên nhân của chứng này, và chúng ta chỉ định bệnh là hội chứng đau miệng sau khi loại bỏ hết những cái nguyên nhân có cơ sở thể chất cụ thể hơn. Giống như là ví dụ loét ung thư, đau răng hay là đau thái dương hàm dưới mà chúng ta kể ở trên. Hay là một số người ta thiếu vitamin, ví dụ như vitamin B, vitamin B1, B2, B6 hay là folic acid, người ta thiếu chất sắt, người ta thiếu chất zinc. Hay là do những cái siêu vi mà chúng ta đã nhắc đến trong cái đoạn đầu, nói là trước khi đi gặp bác sĩ mình nên biết cái tình trạng của mình ra sao. Và những cái giả thuyết để giải thích cái hội chứng đau miệng là những cái khảo cứu gần đây thì cho rằng cái hội chứng đau miệng là do rối loạn cơ năng của những cái dây thần kinh phụ trách về vị giác, nghĩa là ở trên cái lưỡi của chúng ta nó có 3 cái loại dây thần kinh, từ 3 cái dây thần kinh sọ nó xuống, nó phụ trách cái vấn đề mình vị giác về vấn đề nếm ở trong miệng, trong lưỡi. Và cái dây thần kinh số 5, dây thần kinh số 7 và dây thần kinh số 9 thì do một cái số rối loạn trong cái cách điều hành của những cái dây thần kinh đó làm cho người đó đau. Những cái người mãn kinh thì có thể là vì họ thiếu hormone estrogen và progesterone, và cũng có thể là cái này do một cái hiện tượng gọi là tự miễn nhiễm, là do cái cơ thể nó sinh ra những cái kháng thể chống lại những cái tế bào của chính mình. Vì một số người trong này họ có những cái biểu hiện như là những cái yếu tố phong thấp hay là thử máu của họ thì họ có những cái bệnh nó gọi là autoimmune disease. Và một thêm nữa, một yếu tố tinh thần nữa là cái bệnh trầm cảm hay bệnh lo lắng, anxiety, có thể là nó đi kèm theo cái chứng này. Ví dụ như một số người trong gia đình họ có cái người bị ung thư hay là có một cái gì đó tương tự như vậy, hay là họ không có thoải mái về cái vấn đề họ có những cái hoạt động tình dục ra sao đó bằng miệng, thì họ sợ cái bệnh phong tình hay là họ sợ ung thư, hay là có một số người hay lo lắng về sức khỏe của mình, thì cái này cũng là một cái yếu tố cơ nguy để họ bị cái hội chứng đau lưỡi. Và một số bệnh nhân thì lại có cái thói quen là lấy cái lưỡi chạm vào răng để moi những cái đồ ăn ở trong, dính ở trong răng ra, hay là họ lấy cái lưỡi họ đẩy lên trên họng để cho đỡ ngứa. Mà những cái người này thì có thể làm những cái chấn thương li ti ở trên lưỡi và nó làm cho họ đau lưỡi. Và đặc biệt là cái người bệnh Parkinson, là cái người bệnh già, thường thường là già hay bị đi rung, thì có thể làm cho cái dây thần kinh của họ nhạy cảm với sự đau đớn hơn. Và một số bệnh nhân thì họ nghĩ rằng là cái chuyện xảy ra trong lúc họ bị một cái stress nào đó ở trong đời. Và đối với người phụ nữ thì thường là 3 hay là 12 năm sau khi tắc kinh. Bây giờ nói về thực tế là chữa trị thì chúng ta đã nhắc đi nhắc lại là chúng ta phải loại bỏ tất cả những cái khả năng bệnh mà đáng kể mà trên cái cơ thể mà có thể gây ra những cái triệu chứng như là khô, rát, đau, lưỡi, miệng. Mà nếu mà chúng ta không có tìm được cái nguyên nhân gì thì bác sĩ cần giải thích cho bệnh nhân yên tâm và giảm lo lắng cho bệnh nhân. Vì cái vấn đề yếu tố lo lắng, lo âu đối với người bệnh nhân trong những cái trường hợp này là quan trọng. Nhất là người bệnh nhân họ lo về ung thư, từ tiếng Anh người ta hay gọi là cancerophobia, hay là cái người đó họ lo về họ bị một cái bệnh phong tình, một cái bệnh tình dục. Và nếu một cái người bệnh nhân họ bị lo âu quá đáng thì có thể bác sĩ cần phải dùng đến những cái thuốc an thần, một cái thuốc thường dùng là clonazepam, một cái theo cái loại benzodiazepine là như là clonazepam, và tên thương mại là clonopin, viết là clonopin. Hay là thuốc cũng phổ biến là Librium, hay là phải thuốc những cái thuốc khác chống trầm cảm 3 vòng, hay là một cái thuốc mà người ta hay dùng trong những cái vấn đề đau do rối loạn một cái dây thần kinh, thì đó là những cái thuốc có mục đích để chữa trị co giật. anti-convulsive, nhưng mà người ta dùng trong cái mục đích viêm thần kinh nhạy cảm, gây ra một trong những cái thuốc mà phổ biến gọi là gabapentin, viết là G-A-B-A-P-E-N-T-I-N, và tên thương mại là Nurontin. Bây giờ chúng ta nói đến một cái chất mà có thể tìm thấy ở trong ớt, gọi là capsaicin. C-A-P-S-A-I-C-I-N là một, có một cái chất ở trong ớt mà nó có làm tác dụng giảm đau. Thì có những cái nghiên cứu cho thấy cái chất này nó có thể có ích trong chừng 1/3 những cái trường hợp mà hội chứng đau miệng. Tuy nhiên ở Mỹ thì nó không có cái thuốc chứa capsaicin mà chỉ định để thoa trong miệng. Và có một số bác sĩ người ta đề nghị là ví dụ muốn dùng cái tác dụng của ớt thì mình pha 1/1 ớt với lại 3/3 nước, 1 muỗng ớt với 3 muỗng nước, rồi mình lấy cái đó lúc đầu mình súc miệng. Rồi sau đó mình tăng cái nồng độ từ từ cho tới lúc mà 1/1 ớt với 1/1 nước mà mình súc miệng, mình ngậm trong miệng nhiều lần trong một ngày. Thì có thể là nó giúp cho bớt những cái cơn đau mà không biết rõ lý do ở trong miệng hay là trên lưỡi. Người ta dùng cái từ là desensitize, làm cho cái miệng nó bớt nhạy cảm. Ngoài ra thì bệnh nhân nên tránh những cái thuốc súc miệng mà trong là có chất alcohol, nó có chất cồn ở trong đó, hay là những cái kem đánh răng mà nó có chứa chất sodium lauryl sulfate. Có thể mình tránh những cái kem đánh răng mà có chất đó. Tránh uống rượu, tránh những cái thứ mà có pH thấp, là có nghĩa là nó thiên về cái acid, như là cà phê, nước cam hay là chanh. Và một số người ta đã hay đau miệng là vì cái miệng người ta khô, cái sự tiết những cái nước miếng nó không có bình thường, là cái miệng khô. Và những cái người đó thì nên uống những cái ngụm nước thường xuyên cho miệng nó khỏi khô. Ví dụ để một cái chai nước ban đêm, nếu mà ban đêm mình hay bị thì lâu lâu thì nếu thấy khô miệng mình cần uống chút nước. Hay là múc một viên nước đá, hay là có những cái kẹo cao su mà trong đó người ta không có bỏ đường thường vì đường có thể làm hư răng. Ở trong đó người ta có một cái chất đường mà nó không có làm hư răng thì mình nhai kẹo cao su là chewing gum, để nó kích thích cái sự sản xuất của nước miếng. Và nếu một số trường hợp bệnh nặng mà đau miệng như vậy thì có thể cần đến tâm lý trị liệu, hay là người ta thay, có những cái biện pháp người ta thay đổi cái hành vi, là cái behavior của mình. Và đương nhiên là nếu mà có một cái nguyên nhân vật thể, là cái gì physical sign mà nó có thể giải thích được cái chứng đau miệng, là ví dụ như mình đi khám răng và mình thấy răng ở cái gần đó nó có bị hư, hay là cái khớp hàm ở cái gần đó nó đau, thì có thể cái đó nó có thể liên hệ tới cái vấn đề đau lưỡi. Hay là ví dụ như có những cái chứng trầm cảm lo lắng thì cần phải được giải quyết để cho cái vấn đề nó đau ở trong miệng này. Và nói chung thì trong 2/3 trường hợp thì bệnh hội chứng đau miệng này nó sẽ từ từ nó thuyên giảm, dù là không có chữa trị cái gì, và những cái cơn đau thưa thớt đi, và bệnh nhân cuối cùng thì cũng hết đau, chứ nó không có phải là nó cứ bị đau hoài. Và tôi xin chúc bệnh nhân may mắn. Xin cảm ơn.
Cảm ơn bác sĩ Hồ Văn Hiền. Chúng tôi cũng xin cảm ơn thính giả đã tham gia chương trình hỏi đáp y học này. Quý vị có thể xem và nghe lại các bài giải đáp trên mạng Internet ở địa chỉ voatiengviet.com. Quý vị muốn được giải đáp các thắc mắc về những vấn đề y học thường thức, xin gọi đến số điện thoại ở Mỹ là 202-205-7890 hoặc email đến địa chỉ vietnamese@voanews.com.
Và bây giờ là Huyền Trang với bài học thành ngữ tiếng Anh.
Huyền Trang và Brandon Garner xin kính chào quý vị thính giả. Trong bài học thành ngữ Words and Idioms hôm nay, chúng tôi xin đem đến quý vị hai thành ngữ mới. Một có động từ to jump, nghĩa là nhảy, và một có động từ to keep, nghĩa là giữ. Brandon xin đọc thành ngữ thứ nhất.
The first idiom is jump through hoops. Jump through hoops.
Jump through hoops. Có một từ mới là hoop, nghĩa là cái vòng. Thành ngữ này, nghĩa đen là nhảy qua nhiều vòng, giống như các con thú trong gánh xiếc. Và nghĩa bóng là chịu đựng những cuộc thử thách gay go để hoàn tất một điều gì hay để làm vừa lòng người khác. Anh Paul rất vui khi được phép lái xe, nhưng anh đã phải làm nhiều chuyện trước khi đạt được kết quả này.
Dad said he'd buy me a car. What he didn't explain was all of his conditions. First, I had to find a part-time job. Then, I had to save up enough money to help pay for insurance. And finally, he made me sign a contract he'd written with a bunch of driving rules. None of my friends jumped through hoops like I did to get their cars.
Cha tôi nói sẽ mua cho tôi một chiếc xe. Điều ông không nói rõ là những điều kiện của ông. Trước hết, tôi phải tìm một việc bán thời gian. Sau đó, tôi phải để dành đủ tiền để giúp trả tiền bảo hiểm. Và sau cùng, ông bắt tôi ký một giao ước với những luật lệ lái xe mà ông viết. Các bạn tôi không ai phải làm những chuyện vất vả như tôi để được mua xe. Condition là điều kiện và insurance là bảo hiểm. Bây giờ xin mời quý vị nghe lại thí dụ này.
Dad said he'd buy me a car. What he didn't explain was all of his conditions. First, I had to find a part-time job. Then, I had to save up enough money to help pay for insurance. And finally, he made me sign a contract he'd written with a bunch of driving rules. None of my friends jumped through hoops like I did to get their cars.
Các công ty Mỹ hiện nay đang tìm mọi cách để làm hài lòng giới nhân viên trẻ, để khuyến khích giới này làm việc cho họ. Một phóng viên về kinh doanh giải thích lý do tại sao.
Many companies will do just about anything to please their young employees. That's because these employees are valuable. They know technology and are racially diverse, socially interconnected, and collaborative. And that's why businesses are jumping through hoops for them to stay.
Nhiều công ty sẽ làm bất cứ điều gì để làm hài lòng các nhân viên trẻ của họ. Đó là vì các nhân viên này rất đáng giá. Họ có kiến thức kỹ thuật, thuộc nhiều chủng tộc khác nhau, liên hệ mật thiết với nhau và cộng tác với nhau. Đó là lý do tại sao các công ty đang làm mọi điều để giữ họ lại, làm việc cho mình. To interconnect là liên hệ và to collaborate là cộng tác. Bây giờ Brandon xin đọc lại thí dụ này.
Many companies will do just about anything to please their young employees. That's because these employees are valuable. They know technology and are racially diverse, socially interconnected, and collaborative. And that's why businesses are jumping through hoops for them to stay.
Tiếp theo đây là thành ngữ thứ hai.
The second idiom is keep one's head. Keep one's head.
Keep one's head là giữ bình tĩnh, nhất là trong những trường hợp khó khăn, nguy hiểm. Người Mỹ cũng nói keep a cool head, có cùng một nghĩa. Một thanh niên đã thấy tầm quan trọng của việc giữ bình tĩnh trong một trường hợp khẩn cấp. Anh nói,
My dad was a pretty tough guy. I remember when I was a kid. He was cutting down some trees in the yard. The chainsaw slipped and badly cut his leg. I started screaming at the sight of all the blood, but my dad kept his head. By staying calm, he managed to save his life.
Cha tôi là một người khá mạnh mẽ. Tôi nhớ hồi tôi còn nhỏ, cha tôi đang cắt vài cây trong sân nhà. Cái cưa máy bị tuột khỏi tay ông và cắt sâu vào chân ông. tôi hét lên khi tôi trông thấy máu chảy. Nhưng cha tôi đã giữ bình tĩnh, nhờ đó ông đã thoát chết. Tough là mạnh mẽ, cứng rắn. Chainsaw là cái cưa máy, cưa xích. Và to scream là la hét. Bây giờ xin mời quý vị nghe lại thí dụ này.
My dad was a pretty tough guy. I remember when I was a kid, he was cutting down some trees in the yard. The chainsaw slipped and badly cut his leg. I started screaming at the sight of all the blood, but my dad kept his head. By staying calm, he managed to save his life.
Đôi khi chúng ta không tránh được những khó khăn làm ảnh hưởng xấu đến đời sống của chúng ta. Tuy nhiên, chúng ta có khả năng tìm cách đáp ứng hữu hiệu. Một thanh niên nói về kinh nghiệm của anh như sau.
Once I had to speak in front of a large audience at a conference. For a while, I avoided practicing my speech because I felt overwhelmed. But a colleague helped me rehearse and showed me some techniques to relax. He's a good help because he always keeps his head. And thanks to him, I learned how to feel more in control.
Có một lần tôi phải nói chuyện trước một cử tọa đông đảo tại một hội nghị. Từ ít lâu tôi đã tránh tập đọc bài diễn văn của tôi vì tôi cảm thấy hết sức bối rối. Tuy nhiên một đồng nghiệp đã giúp tôi tập đọc và chỉ cho tôi cách thư giãn. Anh giúp rất giỏi vì anh luôn luôn giữ bình tĩnh và nhờ anh tôi đã học làm thế nào để làm chủ tình hình hơn trước. Audience là cử tọa, người nghe. To overwhelm là áp đảo và to relax là thư giãn. Bây giờ Brandon xin đọc lại thí dụ này.
Once I had to speak in front of a large audience at a conference. For a while, I avoided practicing my speech because I felt overwhelmed. But a colleague helped me rehearse and showed me some techniques to relax. He's a good help because he always keeps his head. And thanks to him, I learned how to feel more in control.
Thí dụ vừa rồi đã kết thúc bài học thành ngữ Words and Idioms hôm nay của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ. Như vậy là chúng ta vừa học được hai thành ngữ mới. Một là jump through hoops, nghĩa là làm mọi điều khó khăn để hoàn tất một việc hay để làm vừa lòng người khác. Và hai là keep one's head, nghĩa là giữ bình tĩnh trong trường hợp khó khăn, nguy hiểm. Huyền Trang và Brandon xin kính chào quý vị thính giả và xin hẹn gặp lại quý vị trong bài học kế tiếp.
Đây là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Hoa Kỳ cùng với Đài Loan được gọi là Trung Hoa Đài Bắc trong Diễn đàn Hợp tác Kinh tế Châu Á-Thái Bình Dương APEC đã loan báo ý định thành lập một quỹ phụ của APEC dành cho phụ nữ và kinh tế. Quỹ này mở ra cho các nền kinh tế thành viên APEC xin tài trợ cho những sáng kiến mới hay đã có sẵn, chú trọng đến việc tăng cường sức mạnh của phụ nữ. Năm nay đánh dấu năm thứ năm tuyên ngôn San Francisco, trong đó các bộ trưởng APEC và các giới chức cao cấp nhất trí tuyên bố sẽ có những hành động cụ thể để giúp phụ nữ hội nhập toàn diện hơn vào các nền kinh tế APEC. Trong 5 năm qua, Hoa Kỳ đã đưa ra một số sáng kiến thông qua APEC dựa trên những cam kết tăng tiến vai trò của phụ nữ trong các nền kinh tế APEC bằng cách thu thập và phân tích các số liệu, củng cố hệ thống sinh thái trong khu vực cho các nhà doanh nhân, cải thiện sức khỏe của phụ nữ và thúc đẩy phụ nữ và các em gái tiến tới trong những lĩnh vực theo truyền thống do nam giới chiếm lĩnh, trong đó có khoa học, công nghệ, cơ khí và toán, được biết dưới tên STEM và giao thông vận tải. Năm nay, Hoa Kỳ phát động một sáng kiến mới nhằm phá vỡ những rào cản với phụ nữ trong việc tham dự những lĩnh vực liên hệ trong STEM. Sáng kiến này bao gồm một cuộc nghiên cứu sâu rộng của APEC để xem xét những nỗ lực trong vùng nhằm tăng cường sự tham dự của phụ nữ trong những lĩnh vực này và tổ chức hai cuộc hội thảo, trong đó đại diện các khu vực tư nhân, xã hội dân sự và chính phủ chia sẻ cách thức thi hành tốt nhất và những bài học rút ra từ những chương trình đang được xúc tiến. Hoa Kỳ cũng tiếp tục hỗ trợ cho sáng kiến We APEC để xác định và kết nối mạng lưới kinh doanh của phụ nữ trong mỗi nền kinh tế với những dịch vụ hỗ trợ trong lĩnh vực công và tư và những chuỗi cung cấp toàn cầu để mở rộng những cơ hội kinh tế và thương mại trong vùng. Việc tăng trưởng kinh tế bền vững không thể thực hiện được nếu phụ nữ không thể tham dự hoàn toàn vào nền kinh tế vì lý do sức khỏe. Để giải quyết vấn đề này, Hoa Kỳ cùng với Philippines phát động sáng kiến phụ nữ khỏe mạnh, kinh tế lành mạnh, một đối tác công tư làm việc để cải thiện sức khỏe và phúc lợi của phụ nữ nhằm gia tăng sự tham dự của họ vào nền kinh tế. Thêm vào đó, năm nền kinh tế APEC, trong đó có Hoa Kỳ, đã đưa ra những chương trình hoạt động thí nghiệm nhằm tăng cường sự tham dự của phụ nữ vào lĩnh vực giao thông vận tải. Ngoại trưởng Mỹ John Kerry nói rõ ràng là các nền kinh tế khu vực sẽ có rất nhiều lợi ích trong việc tạo điều kiện cho phụ nữ hội nhập vào kinh tế. Ông Kerry nói nơi nào có sự tham dự toàn diện của phụ nữ, xã hội ở đó có khuynh hướng ổn định hơn, có khuynh hướng tham dự nhiều hơn và đặc biệt có khuynh hướng sản xuất nhiều hơn.
Quý vị đang nghe chương trình phát thanh trực tuyến của đài VOA. Trước khi kết thúc chương trình này, mời quý vị theo dõi tóm lược các tin đáng chú ý trong ngày.
Trung Quốc hôm nay cho biết đã chính thức gửi công hàm phản đối cuộc điện đàm giữa Tổng thống tân cử Mỹ Donald Trump với Tổng thống Đài Loan Thái Anh Văn. Thông báo của Bộ Ngoại giao Trung Quốc viết, điều nên được chỉ rõ là chỉ có một nước Trung Quốc trên thế giới. Đài Loan là một phần bất khả xâm phạm thuộc lãnh thổ của Trung Quốc. Ông Trump tối hôm qua đã gạt sang một bên các nghi thức ngoại giao được tuân thủ trong 4 thập niên nay để trao đổi với Tổng thống Đài Loan Thái Anh Văn. Hoa Kỳ đã cắt đứt quan hệ ngoại giao với Đài Loan từ năm 1979. Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị hôm nay nói ông hy vọng là quan hệ với Washington sẽ không bị liên lụy hoặc phương hại vì cuộc điện đàm này. Ông Vương Nghị miêu tả cuộc đối thoại giữa ông Trump với bà Thái Anh Văn là một thủ đoạn của Đài Loan. Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte cho biết Tổng thống tân cử Mỹ Donald Trump đã chúc ông thành công trong chiến dịch chấn dẹp tội phạm ma túy, một chiến dịch đã giết chết 4.000 người tính từ tháng 7 vừa rồi. Theo ông Duterte, nhà lãnh đạo tương lai của Mỹ nói với ông rằng ông Duterte đã tiến hành chiến dịch chấn dẹp tội phạm ma túy trong tư cách một quốc gia có chủ quyền và một cách đúng đắn. Ông Duterte đắc cử trước đây trong năm, phần lớn nhờ vào lời hứa ông sẽ mạnh mẽ trấn áp thành phần tội phạm và buôn cũng như sử dụng ma túy. Ông Duterte cho biết là đã gọi cho ông Trump vào tối hôm qua để chúc mừng ông Trump đắc cử Tổng thống Mỹ và nói ông cảm thấy là có thể có quan hệ tốt với ông Trump. Hãng tin Reuters hôm qua dẫn lời một phụ tá của ông Duterte cho biết là ông Trump đã mời ông Rodrigo Duterte sang thăm tòa Bạch Ốc vào năm sau. Tại Hàn Quốc, các đảng đối lập đã chính thức khởi động thủ tục luận tội Tổng thống Park Geun-hye sau vụ tai tiếng liên quan tới người bạn thân của Tổng thống Park bị cáo buộc là lợi dụng mối quan hệ thân thiết với bà vào các mục đích tư lợi. Dự thảo luận tội Tổng thống đã được trình lên Quốc hội hôm thứ Bảy 3 tháng 12 giữa lúc hàng trăm ngàn người dân từ khắp nước kéo về thủ đô Seoul để tham dự cuộc biểu tình thứ 6 diễn ra vào mỗi ngày thứ Bảy trong 6 tuần liên tiếp để đòi luận tội Tổng thống Park. Dự thảo luật có chữ ký của 171 nhà lập pháp trong tổng cộng 300 ghế tại cơ quan lập pháp Hàn Quốc. Tư lệnh các lực lượng đa quốc Afghanistan Đại tướng Mỹ John Nicholson cảnh giác về ảnh hưởng xấu của các nhân tố nước ngoài đối với các cuộc nổi dậy do phe Taliban phát động ở Afghanistan và quan ngại về sự ổn định chính trị của chính quyền Afghanistan có thể đe dọa các nỗ lực quốc tế nhằm ổn định hóa nước này. Tướng Nicholson cho hay đã nói chuyện thẳng thắn với quân đội và giới lãnh đạo chính phủ Afghanistan về những vấn đề họ sẽ đối mặt, kể cả nạn tham nhũng.
Quý thính giả vừa nghe chương trình Việt ngữ lúc 10 giờ tối của Đài Tiếng nói Hoa Kỳ VOA phát trực tuyến trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com. Chúng tôi sẽ trở lại trong chương trình phát thanh từ 4 giờ 30 đến 5 giờ sáng mai trên podcast và trên sóng trung bình 190m5, tức 1575 kHz. Mong quý vị đón nghe. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào và chúc quý vị một đêm ngon giấc.